chào sư phụ trưởng, vị trong ban thành của Liên hiệp Tin lành tại châu Âu. Trân trọng kính chào tất cả quý vị đại biểu, con dân của Chúa khắp châu Âu đang tề tựu buổi tối hôm nay. Trước hết chúng tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa bởi vì trong sự nhân từ của Chúa đã dành cho chính tôi, các đầy tớ Chúa là những bạn đồng lao của chúng tôi từ Việt Nam, có cơ hội đến đây được thông công với quý ông bà anh chị em. Đặc biệt là chúng tôi có vinh hạnh để được chia sẻ lời Chúa cho quý ông bà anh chị em. Chúng tôi chân thành cảm ơn mục sư hội trưởng, ban chấp hành của Hội Liên Hiệp đã dành cho chúng tôi cơ hội quý báu này. Thay mặt cho mục sư hội trưởng thường trực của Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành tại Việt Nam, chúng tôi gửi lời chào thăm đến tất cả quý ông bà anh chị em ở trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi tin rằng trong địa lý chúng ta có những khoảng cách nhất định của nó, nhưng ở trong phương diện thiêng liêng và tình yêu, chúng ta rất gần với nhau. Bởi vì Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cũng là anh em của quý ông bà anh chị em, và có những tiếng cầu nguyện vọng từ xa đến cho quý ông bà anh chị em. Hội Thánh của Chúa tại đây, đầy tớ Chúa mục sư Nguyễn Văn Bình và các đầy tớ Chúa khác cùng với con dân của Chúa từ nơi đây cũng đã có những hành vi cụ thể để sẻ chia về tình yêu đối với Hội Thánh tại quê nhà cũng như nhiều công việc Chúa khác nữa. Tôi tưởng rằng mối liên kết đó chúng ta có với nhau ở trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong chủ đề hội đồng lần này đưa ra, đó là gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Bài chia sẻ đầu tiên của tôi tối hôm nay như là một bài dọn đường cho liên tục những ngày tiếp theo đó, có đề tài là hiệp một ở trong Chúa. Có một câu chuyện kể lại rằng các bạn đã tốt nghiệp đại học, họ đã đi vào đời mỗi người một việc. Nhưng rồi một ngày kia họ đã hiệp lại với nhau được như là một buổi gặp gỡ những cựu sinh viên. Và nhân cơ hội này thì trong nhóm của họ có một người có ngày sinh nhật ngay trong thời điểm đó. Vì vậy có một số các bạn đề nghị rằng thôi thì bây giờ chúng ta nên tổ chức một bữa dạ tiệc và tổ chức sinh nhật cho người bạn của mình. Họ tiến hành với nhau để tổ chức bữa tiệc ấy. Và khi bắt đầu bữa tiệc thì họ cùng với nhau khởi xướng rằng để có thể bày tỏ lời chúc mừng cho người bạn của mình một cách cụ thể, chúng ta hãy hát với nhau bài chúc mừng sinh nhật. Và thế là mọi người cùng nhau hát lên. Nhưng mà người thì hát giọng nhất, người hát giọng nhì, người hát giọng năm, người hát giọng bảy, không có cùng một cao độ, và nó như là một mớ âm thanh hỗn độn chứ không phải là một bài hát có tiết tấu chuẩn xác ở trong cao độ và gửi đến món quà ý nghĩa cho bạn của mình. Vì vậy trong nhóm người đó đã có một người không chịu được, cho nên anh liền bước lên ở phía trước và anh nói rằng tất cả mọi người yên lặng, chúng ta đã hát sai cao độ, đã lạc giọng rồi, và bây giờ hãy theo sự chỉ huy của tôi, lời bắt giọng của tôi, và các bạn cùng với tôi để có một bài chúc mừng sinh nhật nhịp nhàng đúng cao độ gửi đến bạn của mình. Thế là mọi người đều lắng nghe, mọi người đều khởi sự, và họ đã bắt đầu cùng với nhau hát từ lời ca từ đầu tiên cho đến kết thúc bài ca ở trong một cao độ chuẩn xác và có những lời lẽ thật là ý nghĩa, tiết tấu âm nhạc vui tươi để gửi đến cho người bạn của mình nhân ngày sinh nhật ấy. Thưa quý ông bà anh chị em, cùng với nhau lắng nghe, cùng với nhau khởi sự, cùng với nhau hành động, đã đem lại một sự hiệp nhất và có những kết quả ngay ở trong một nhóm nhỏ, ngay ở trong một cộng đồng. Hội Thánh của Đức Chúa Trời, dù ở Á Châu, Âu Châu hay bất kỳ một nơi nào trên thế giới, vẫn là những cộng đồng của những con người. Nhưng điều đặc biệt là chúng ta có Đức Thánh Linh Chúng ta có cả ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Ở đó Chúa hành động trong tất cả mỗi người chúng ta, để ai nấy đều có thể trở nên những con người biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, cùng với nhau lắng nghe, cùng với nhau khởi sự, cùng với nhau một tâm một ý, để có thể đem đến sự hiệp nhất ở trong hội thánh của Chúa. Và tối hôm nay tôi muốn dời lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 10 đến câu 16 để gửi đến quý ông bà anh chị em một vài điều lời của Chúa dạy dỗ cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau xem ở trong câu 10 phần A. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, hiệp một là điều mầu nhiệm ở trong Chúa. Hai yếu tố tạo nên sự hiệp một ở trong hội thánh Đức Chúa Trời rất mầu nhiệm. Sứ đồ Phao-lô đề cập ở đây, thứ nhất đó là cộng đồng của tín hữu, họ trở nên anh em với nhau, trở nên anh em với nhau ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều thứ hai, mầu nhiệm của sự hiệp một ở trong Chúa đó là ở trong uy quyền của danh xưng Đức Chúa Giêsu Christ. Tất cả mọi tổ chức trên thế giới, người ta đều kêu gọi đoàn kết, hiệp một và nhiều lời kêu gọi khác. Nhưng có thể đó là những lời kêu gọi, những câu khẩu hiệu, nhưng khó để có thể có một sự hiệp một thực sự. Bởi vì ở đó có những con người, ở đó có những cá tánh, ở đó có những cái tôi, ở đó có nhiều yếu tố làm cho người ta có thể nói hiệp một bằng ngôn từ, nhưng không có hiệp một từ ở trong tâm lòng. Nhưng hội thánh của Đức Chúa Trời, dầu bất kỳ ở nơi nào, chúng ta có thể có nhiều người, nhiều dòng họ, nhiều chủng tộc khác nhau. Và ngay tối hôm nay ông bà anh chị em ngồi ở đây, chúng ta có thể có người họ Nguyễn, người họ Trần, người họ Lê, kẻ họ Vũ vân vân. Và thậm chí không phải chỉ người Việt Nam, mà chúng ta có cả những anh em người Pháp hay là người Thụy Sĩ gì đó vân vân. Nhưng mà chúng ta trở nên anh em với nhau, nó không phải bởi huyết thống của loài người, nhưng mà lời Chúa dạy cho chúng ta, dù bất kỳ là ai, nhưng khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu và được sanh lại ở trong Chúa, thì chúng ta trở nên anh chị em với nhau. Và sứ đồ Phao-lô đã dùng một từ cho chúng ta ở trong Roma đoạn 12 câu 10, chúng ta là anh em ruột thịt với nhau ở trong dòng huyết của Đức Chúa Giêsu Christ. Ở đây là điều mầu nhiệm mà tất cả tô trai tớ gái ở trong hội thánh Đức Chúa Trời đều có thể cảm nhận được. Khi chúng ta trở lại tin Chúa, có đôi lúc chúng ta cảm nhận được rằng tình anh em ở trong hội thánh nó có nhiều khi thân thiết, quý giá, gần gũi hơn cả những người trong huyết thống của chúng ta nữa. Cho nên từ đó, những người Cơ Đốc họ có một mối quan hệ gọi là hướng nội, xoay quanh những người cùng một đức tin, chia sẻ với nhau nhiều điều, tâm sự với nhau nhiều điều. Và họ càng ngày ở trong Chúa Thánh Linh làm cho tình yêu của họ được bồi đắp và yêu nhau càng hơn. Cho nên người tin lành chúng ta có một cái từ rất hay, đó là thông công. Không phải chỉ thông công qua các bữa ăn, bởi những món ăn, nhưng mà người ta thông công ở trong tình yêu, chia sẻ cho nhau những gánh nặng, chia sẻ cho nhau những tâm sự, chia sẻ cho nhau niềm vui. Và qua đó tình yêu ở trong Chúa mỗi ngày đem họ lại gần gũi khăng khít với nhau hơn. Một điều thứ hai, đó là hiệp một ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, nó không phải chỉ được đặt ở trong cái danh nghĩa của tổ chức, của giáo nghi, của giáo luật, mà là ở trong danh quyền uy của Đức Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã dạy cho chúng ta ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1 đến câu 6 có một số điều, đặc biệt là ở trong câu 2 cũng như câu 3 trở đi, phải khiêm nhường đến điều mềm mại đến điều nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một trong thánh linh. Chỉ một thân thể, một thánh linh, như anh em bởi một chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy, một Chúa, một đức tin, một phép báp têm, một Đức Chúa Trời, một Cha ở trong mọi người, trên mọi người, giữa mọi người, vân vân. Ở đây là điều mầu nhiệm, tố chất của sự hiệp một ở trong hội thánh Đức Chúa Trời. Đó là từ Chúa Giêsu Christ. Bởi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chuộc mua tôi với quý ông bà anh chị em bằng giá rất cao. Và đồng thời Chúa cũng là đấng đã sống lại một cách vinh hiển để bảo đảm sự cứu rỗi, bảo đảm tất cả những gì mà Chúa dành cho những con người đặt niềm tin nơi Chúa. Và ngay khi trước khi Chúa Giêsu về trời, Chúa cũng đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha là mong ước rằng khi Chúa về trời thì những người con dân của Chúa ở tại địa cầu này trở nên hiệp nhất như con với Cha hiệp nhất vậy. Cho nên hiệp nhất ở trong hội thánh Đức Chúa Trời ngày nay nó không phải chỉ là khẩu hiệu để hô hào. Hiệp nhất mà ông bà anh chị em và tôi hướng tới nó không phải là một cái tinh thần phong trào để kích thích, nó không phải là một chương trình kêu gọi đại đoàn kết, nó không phải là cấu trúc của tổ chức, nó cũng không phải là đặc ngữ của tôn giáo. Nhưng đây là một sự mầu nhiệm đến từ Đấng Christ, và là những người thực sự được cứu rỗi ở trong danh Chúa Giêsu. Chúng ta nhận biết được đều chúng ta trở nên anh chị em với nhau, đều mầu nhiệm chính Chúa Giêsu hành động ở trong chúng ta, để rồi không một ai là tô trai tớ gái của Đức Chúa Trời đang có mặt ở đây có thể chú tâm làm cho thỏa lòng tư dục của mình mà không cần biết đến sự tồn vong, sự tổn thương của hội thánh của anh em. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em và tôi đều phải mỗi ngày, mỗi giờ chúng ta hướng lòng của mình, hành vi của mình đến một điều, đó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời của chúng ta như lời của Chúa dạy ở đây. Để tất cả mỗi con cái của Chúa nhận được ơn cứu rỗi, sống ở trong quyền năng mầu nhiệm của Chúa Thánh Linh và tiếp tục trải nghiệm vun đắp sự mầu nhiệm hiệp một ở trong chính Đức Chúa Trời của chúng ta. Điều thứ hai là Chúa dạy cho chúng ta ở đây trong câu 10 phần B. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta khuyên anh em hãy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Dấu hiệu của sự hiệp một trong Chúa. Sứ đồ Phao-lô cung ứng cho chúng ta ở đây ít nữa là ba dấu hiệu. Rồi tôi tưởng rằng ông bà anh chị em với tôi chúng ta rà lại xem coi mình có những dấu hiệu này hay không, căn cứ trên lời của Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói phải đồng một tiếng nói với nhau. Các tín hữu ở trong hội thánh phải đồng một tiếng nói với nhau. Cụm từ này có nghĩa là chúng đồng một tiếng nói, đồng một giọng nói, nhưng không đơn thuần là đồng một ngôn ngữ. Không phải tất cả mọi người đồng một tiếng nói nghĩa là chúng ta phải là người Việt hết. Không phải. Không phải chỉ là những người Nam Bộ hết. Mà ở đây muốn nói hiệp nhất với nhau trong ý kiến, ở trong quan điểm, để rồi hết thảy chúng ta cùng một giọng nói, cùng một ý tưởng, cùng một quan điểm và dẫn đến một hành động. Vì vậy, ở trong cộng đồng Cơ Đốc của chúng ta, ông bà anh chị em và tôi là những con người rất đổi con người. Chúng ta sống ở giữa thế gian này, chúng ta có anh em, dòng họ, chúng ta có gia đình. Trong phương diện thuộc linh, chúng ta có những anh em cùng một đức tin. Ở trong anh em cùng đức tin đó, có đôi lúc chúng ta va chạm với nhau về vấn đề tín lý, về những sự dạy dỗ khác nhau từ nơi lời của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta làm việc với nhau, chúng ta va chạm với nhau trong những mục vụ, trong phương cách điều hành. Nhưng nếu từ gia đình của ông bà anh chị em mà vợ chồng không có đồng một tiếng nói, không đồng một ý tưởng, không đồng một quan điểm, thì những gia đình Cơ Đốc mà có sự phân rẽ, gia đình Cơ Đốc ở đó có lộn lạo thì khó để có thể có một hội thánh hiệp nhất. Bởi vì gia đình chúng ta là tế bào, là đơn vị nhỏ, và nhiều đơn vị nhỏ hợp lại một hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta không tìm được với nhau một cái tiếng nói, cùng một ý tưởng, cùng một quan điểm, hai vợ chồng cùng nhìn chung về một hướng, chứ không phải là bốn mắt nhìn nhau như trong cái thở hẹn hò yêu đương nữa. Và khi chúng ta bốn mắt nhìn về một hướng thì dẫu có những bất đồng, có những lúc cơm không có lành, canh không ngọt, nhưng rồi tất cả đều được giải quyết với nhau ở trong sự mầu nhiệm của Chúa, để tìm với nhau cùng một ý tưởng, cùng một quan điểm, cùng một hướng nhìn, để ngay trong gia đình của chúng ta hiệp nhất, dẫn đến một hội thánh của Đức Chúa Trời được hiệp nhất. Ông bà, anh chị em và tôi, ngày hôm nay chúng ta ở trong một cái thế giới đề cao chủ nghĩa tự do, cho nên lời của Đức Chúa Trời được chép và mỗi người có quyền để mình đọc, học lời của Chúa, rồi mỗi người nhận nhiều điều dạy dỗ khác nhau. Và rồi từ chủ nghĩa tự do đó, lời của Đức Chúa Trời trở nên bị đoạn chương thủ nghĩa. Tôi hiểu như thế này, người khác hiểu thế kia, ai nấy đều binh vực theo quan điểm của mình. Và thậm chí có đến lúc chúng ta ép Kinh Thánh nói đều Kinh Thánh không nói nữa, do một quan điểm, do một lý tưởng, do một cái cảm xúc nào đó, chúng ta trở nên những người cãi cọ với nhau về những điều Kinh Thánh dạy. Có đôi lúc chúng ta vì cớ đó mà chúng ta từ mặt nhau, chúng ta có thể chia rẽ, phân hóa trong hội thánh của Chúa. Nhưng cái quan điểm mà lời Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta ở đây, đó là chúng ta phải là một người tra xem trở lại với lời của Đức Chúa Trời, cùng với nhau tìm hiểu rõ lời của Chúa ở trong thái độ khiêm nhường, nhận được những lẽ thật đúng với những gì Kinh Thánh dạy cho chúng ta xuyên suốt từ Sáng Thế Ký tới Khải Huyền, để rồi chúng ta cùng với nhau đặt nền tảng trên chân lý, trên đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, chứ không phải là tranh cãi trường phái này thắng, trường phái kia thua, ông này thắng, ông nọ thua. Ngày hôm nay ở tại Việt Nam thì có một số tà giáo, họ chuyên đi lường gạt những người tín đồ Tin Lành, và họ tìm hiểu rất kỹ về vị mục sư hoặc là vị trưởng điểm nhóm ở đó. Họ đến với tín đồ nói rằng: ô, anh chị em ơi, đi theo tôi đi, bởi vì chúng tôi vừa đấu Kinh Thánh với ông Nguyễn Hữu Bình và ông đã thua rồi. Bây giờ anh chị em hãy nghe theo lời của chúng tôi nói và đi với chúng tôi. Chúng ta không có thua thắng gì về lời Chúa ở đây, nhưng mà đặt nền tảng trên lời của Chúa, sống với những gì Chúa dạy một cách chuẩn mực, theo các bậc tiền bối của chúng ta từ bao thế hệ đã qua, để chúng ta bước đi và bao dung với anh em, thu hút anh em trở về với niềm tin chân chính được đặt trên lời của Chúa. Ông bà, anh chị em khi làm việc với nhau ở bên ngoài, chúng ta cũng có những lúc va chạm. Cho nên ở trong hội thánh ấy, nếu chỉ làm người khách lạ, chỉ là người mài băng ghế nhà thờ mà không tham gia một mục vụ nào, thì chúng ta không có va chạm, không có phiền hà với nhau hết. Nhưng mà khi chúng ta dấn thân hầu việc Chúa, người làm việc này, người làm việc kia, thì thế nào chúng ta cũng có đụng nhau. Bởi vì ở đâu có con người thì ở đó có vấn đề. Và khi chúng ta va chạm với nhau, bất đồng ý kiến về mục vụ này, bất đồng về cái đường lối tổ chức kia, rồi từ đó chúng ta lại nhìn những cái nhìn hết sức tiêu cực và chỉ tập trung vào tôi là đúng, tôi luôn luôn đúng, anh luôn luôn sai. Và chúng ta đề cao cái tôi của mình, cho nên vì vậy chúng ta nói người kia sai, chúng ta đúng, chúng ta bảo thủ về quan điểm của mình, và rồi bắt đầu chuyện bé xé ra to, rồi chia phe, chia nhóm, câu kết với nhau ở trong hội thánh. Phe cái ông này, phe bà kia, nhóm ủng hộ ông nọ, rồi bắt đầu vận động với nhau, chống đối người này, chống đối người kia, vận động hành lang, vận động trong ngày bầu cử, và làm cho hội thánh của Chúa tan nát, đổ vỡ. Nếu chúng ta là một người trưởng thành thuộc linh, thì chuyện bất đồng về ý kiến, bất đồng về cái phương hướng đưa ra mục vụ, hành động trong mục vụ, nó chỉ là những chuyện nhỏ. Người thuộc linh sẽ nhìn vào chuyện lớn hơn, điều thiêng liêng hơn, đó là làm điều gì, cái ý tưởng ra sao, mục tiêu tiến đến là gì. Có phải là ông A, bà B được đề cao, được ca ngợi, hay là danh của Chúa được tôn cao. Và chúng ta chú tâm vào trong việc danh của Chúa được tôn cao, hội thánh của Chúa được gây dựng, và chúng ta sẵn sàng nhường bước anh em chúng ta đứng ở phía sau, hợp tác, thúc đẩy, cầu nguyện. Và chính điều đó sẽ đem hội thánh đến chỗ có những điều bất đồng ý kiến, có những điều va chạm, nhưng dễ dàng vượt qua bởi những con người trưởng thành thuộc linh. Và chúng ta dễ dàng gặp nhau ở trong chỗ là cùng một tiếng nói. Điều thứ hai, sứ đồ Phao-lô dạy ở đây, những người hiệp một trong Chúa hay là hội thánh hiệp một trong Chúa thì dĩ nhiên là không có sự phân rẽ. Sứ đồ Phao-lô đang dùng không phân rẽ nhau ra. Cái chữ phân rẽ này có một vài ý tưởng cũng khá thú vị. Ý nghĩa đầu tiên, cái chữ phân rẽ này có nghĩa là xé toạc. Giống như chúng ta xé một cái tờ báo hoặc là một cái chiếc áo, nó có một cái gì đó sơ suất một chút hoặc là nó khiếm khuyết, chúng ta không có vừa ý, cho nên từ cái chỗ không vừa ý đó, chúng ta đành lòng xé nát luôn cả một cái áo. Ý nghĩa đầu tiên của cái chữ phân rẽ. Thứ hai, cái chữ phân rẽ có nghĩa là phá vỡ hay là đập bỏ. Ví dụ như trong một mối quan hệ thật là thân thiết, tình bạn bao nhiêu năm rồi, gọi là tri âm tri kỷ, nhưng mà vì bất đồng ý kiến nào đó, từ nay trở đi đoạn tình, rồi là từ đó không liên hệ nữa. Người đó là người phá vỡ đi cái mối quan hệ tình bạn thân thiết, phá vỡ một hợp đồng, một cam kết. Ông bà anh chị em, tôi có thể minh họa ở đây. Chữ phân rẽ mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là xé toạc. Ông bà anh chị em và tôi đang có một tờ chương trình. Tờ giấy này đã được in nhiều nội dung rất có giá trị, và tôi tưởng rằng ai nấy trong khi chúng ta dự hội đồng đều cần có, và cứ một lát là mình lại dở ra ngó theo dõi, phải không ạ? Nhưng mà một giờ nào đó chúng ta không có vừa ý thì chúng ta thưa quý ông bà anh chị em, đây còn là tờ chương trình không? Bây giờ nó là gì? Bây giờ là rác. Ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời có nhiều ý kiến khác nhau, có nhiều cá tính khác nhau, nhưng những người trưởng thành thuộc linh là những người bao dung, những người có một cái nhìn vượt lên trên những cái gì nhỏ nhen tầm thường, để gây dựng anh em, gây dựng hội thánh và dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, để gìn giữ ràng buộc với nhau ở trong tình yêu thương, ở trong sự hiệp một, bằng một mối liên hệ mầu nhiệm nó khác với tất cả những cái gì đoàn kết hiệp nhất ở bên ngoài xã hội hay trong bất kỳ đoàn thể nào. Lời Đức Chúa Trời ở trong Ê-phê-sô mà ông bà anh chị em đã chọn làm nên cho kỳ hội đồng này, Kinh Thánh chép cho chúng ta: khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, nhịn nhục đến điều, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của thánh linh. Nên những người trưởng thành thuộc linh sẽ là những người không tìm cách phân rẽ người này kẻ kia, không có gây phe nhóm chia rẽ, phá vỡ cái mối liên kết giữa ban ngành này ban ngành kia, giữa chi hội này với chi hội nọ. Nhưng chúng ta là những người ràng buộc với nhau để trở nên giá trị ở trong nhà của Chúa. Dấu hiệu thứ ba, đó là hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Kinh Thánh đang dùng cho chúng ta chữ hiệp này, hiệp một, Nó không có nghĩa là hình ảnh của sự trọn vẹn toàn hảo. Nhưng chữ hiệp này nó có một nghĩa, đó là nối kết và đang trong cái quá trình chỉnh sửa. Giống như một cái chiếc áo, có đôi lúc chúng ta có một cái chiếc áo mới còn tốt lắm, nhưng mà nó lỡ móc cái dây kẽm cái gì nó rách, không ai mà lại đi bỏ luôn cả cái áo. Nhưng người đó sẽ ngồi lại để vá, để mạng lại. Và sau khi đã mạng lại rồi thì cái áo này vẫn trở thành một cái áo trọn vẹn, đẹp đẽ, giá trị. Tôi muốn minh họa với ông bà anh chị em bằng một hình ảnh của một trò chơi ghép hình. Xin anh nhờ chiếu giùm cho cái hình ảnh ghép hình. Ông bà anh chị em ở đây có lẽ nhiều người chúng ta đã biết cái trò chơi ghép hình không? Trò chơi ghép hình này có thể là một tấm tranh mà người ta có thể cắt nhiều mảnh. Anh nó thì lồi ra, anh lõm vào, anh nó thì là hình vuông, anh nó thì là hình bình hành, anh nó thì là một cái hình lục lăng chẳng hạn. Và tất cả mọi cái hình ảnh này có nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng nếu có một ngày nào đó cái anh màu đỏ này với nhiều góc cạnh, anh nói rằng chỉ có tôi là đẹp nhất. Cái anh khác màu vàng vàng tái tái, anh kia thì khuyết ở chỗ này, lõm ở chỗ kia, đầu thì vên vên, chỉ có tôi là đẹp nhất. Cho nên thôi, tôi thấy chơi với các anh tôi mất giá trị, tôi chia tay, rời khỏi các anh để xem coi các anh làm được gì nào. Bây giờ cái anh đỏ này ra, xin thưa rằng ông bà anh chị em, nếu chúng ta chơi trò chơi ghép hình, nó có thể có hàng ngàn mảnh, nhưng mà 999 mảnh kia liền, nhưng cái anh thứ 1000 này này anh rời ra ngoài, anh có giá trị gì không thưa quý vị? Lúc đó anh sẽ thấy mình chẳng có giá trị gì cả, không có dính vào đâu, không có nối kết được gì, và cũng chẳng ai cần đến anh. Thế nhưng nếu anh bằng lòng đặt mình vào cùng với 999 cái mảnh ghép kia, thì sẽ trở nên một bức tranh đẹp đẽ, sống động và đem đến nhiều giá trị cho những người khác. Thưa quý ông bà anh chị em, đối với tôi với quý ông bà anh chị em cũng vậy. Có đôi lúc chúng ta thấy mình là một người ở giữa hội thánh thật là giá trị. Hội thánh này mà nếu không có tôi thì chắc chắn rằng ban tráng niên không thể hoạt động được. Hội thánh này mà không có tôi thì ban âm nhạc không thể hoạt động được. Ban hát này mà không có tôi thì bảo đảm là chẳng có ai có thể hát được giọng nhất, không ai có thể hát được giọng tư, chỉ có mình tôi thôi. Cho nên nếu tôi không được cưng, không được chiều, mọi người không biết điều, thì tôi nghĩ tôi đi khỏi hội thánh, và thậm chí tôi có thể lập hội thánh mới. Thấy không ạ? Ô, chúng ta thường thấy mình là người sao nó quan trọng quá, tài năng quá, và chúng ta muốn mọi người phải luôn luôn cúi xuống trân trọng và thấy rằng tôi là người quan trọng đây. Xin chào anh quan trọng, xin chào chị quan trọng. Và lúc đó lòng của chúng ta hả hê lắm. Nhưng xin thưa, đó không phải là ý tưởng đến từ Đức Thánh Linh, mà đó là ý tưởng đến từ Satan. Đó là ý tưởng đến từ xác thịt. Đó là ý tưởng đến từ sự phân rẽ. Ý tưởng đó làm cho phá vỡ tất cả những cái gì liên hiệp ở trong hội thánh. Nó làm cho chính mình tổn thương và hội thánh Đức Chúa Trời tổn thương. Như là một người cơ đốc trưởng thành, ông bà anh chị em và tôi là những người hiệp ý hiệp lòng. Cái chữ hiệp ý hiệp lòng này có nghĩa là cùng một chí hướng, cùng một tâm trí. Và ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 16, Kinh Thánh chép cho chúng ta: còn về phần của chúng ta là những con cái của Đức Chúa Trời, có tư tưởng của Đấng Christ. Vì vậy trước khi chúng ta có những cái ý tưởng xuất hiện trong đầu mình, và thậm chí chúng ta nuôi dưỡng ý tưởng đó, tô đậm ý tưởng đó, và muốn hành động trong ý tưởng đó, chúng ta phải tra xem coi ý tưởng này có phải là ý tưởng đến từ Đấng Christ không. Chúng ta đang có ý tưởng của Đấng Christ hay là ý tưởng của xác thịt, của con người và thậm chí là của Satan. Bởi vì nếu chúng ta không có đặt mình ở trong hội thánh Đức Chúa Trời thì bất kỳ chúng ta là ai chẳng có giá trị gì. Nếu chúng ta không có đồng một tâm tình, đồng một tư tưởng của Đấng Christ với anh em mình thì chúng ta trở nên một người không có giống ai. Chúng ta có thể làm được điều này điều kia để thỏa mãn tự ái của mình, nhưng xin thưa, chúng ta sẽ chuốc lấy những hiểm họa cho cuộc đời mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng Cơ Đốc nơi chúng ta vốn đã từng thuộc về. Vì vậy, cả ba dấu hiệu này, tôi và quý ông bà anh chị em xin Chúa cho mình rà soát lại để xem chúng ta bước vào kỳ hội đồng này, chúng ta có được ba dấu hiệu này không, và ở trong Chúa Thánh Linh chỉ dẫn cho chúng ta những ngày tới mình biết phải làm gì. Điều thứ ba, chép cho chúng ta câu 11 và câu 12. Vì hỡi anh em, bởi người nhà Kê-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi ký nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy: ta là môn đồ của Phao-lô, ta là của Apollo, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. Điều thứ ba tôi muốn gửi đến quý ông bà anh chị em qua lời của Chúa là điều ngăn trở sự hiệp làm một. Phao-lô nhận có một thông tin về thực trạng của hội thánh Cô-rinh-tô. Hội thánh đang phát triển đa dạng lắm nhưng gặp rắc rối bởi vì có sự cạnh tranh. Ở đây có những con người cạnh tranh, mỗi một nhóm đều có những cái điểm nhấn riêng của mình. Tôi là những người có ảnh hưởng lớn, tôi là thuộc về những người có tài năng, tôi là người thuộc linh, tôi là người thiêng liêng nhất. Nhưng điều đó ngăn trở sự hiệp nhất và là nguyên nhân đem đến sự chia rẽ trong hội thánh. Ông bà anh chị em, như tôi đã nói, ở giữa chúng ta là những con người, chúng ta có ý tưởng, chúng ta có thể có những sự bàn luận khác nhau. Cho nên ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta chấp nhận tranh luận nhưng không chấp nhận tranh cạnh. Theo từ điển Việt Nam, chữ tranh luận có nghĩa là đặt ra nhiều lý lẽ rồi tìm cái điều tốt nhất. Còn tranh cạnh đó là chúng ta đưa ra cái phần hơn và dành cái phần đó thuộc về mình, lý lẽ cãi chày cãi cối để rồi cuối cùng mình phải dìm người khác và phần vinh hiển thuộc về chúng ta. Ở trong hội thánh của Chúa không chấp nhận sự tranh cạnh. Nhờ bạn chị em thấy, khi chúng ta đơn sơ phục vụ Chúa, khi chúng ta nhận làm chứng đạo viên, khi chúng ta làm nhân viên thăm viếng, khi chúng ta ở trong ban chấp hành, lòng đơn thành khiêm cung đến với Chúa, con run rẩy khi con nhận công việc này, con làm công việc kia, con cùng nắm tay anh em con làm công việc Chúa. Có lẽ một vài năm đầu ông bà anh chị em với tôi đều thấy rằng mình là những người thành công, phải không ạ? Có những kết quả nhất định cho công việc Chúa, phải không ạ? Nhưng mà qua những cái điều Chúa ban cho mình thành công đó, thiếu cẩn thận thì tôi và ông bà anh chị em bắt đầu lên mình kiêu ngạo. Như tôi đã nói, lúc bấy giờ chúng ta không còn thấy mình là con người trống không, không còn thấy là con người khiêm cung, không còn phải nhờ cậy Chúa nữa, mà ít nữa tôi có một số tài năng nào đó. Và rồi bắt đầu nhìn qua người này xét đoán, qua người kia chỉ trích, qua người nọ chê bai. Và đôi lúc chúng ta dùng nhiều ngôn từ thiêng liêng, nhiều đặc ngữ kinh thánh để mình bảo vệ cho cái lý luận đầy xác thịt tinh vi của mình. Cho nên có một số người lúc đầu nghĩ rằng ô, cái ông này ông thiêng liêng quá, cái chị đó thiêng liêng quá. Nhưng rồi một thời gian họ mới phát hiện được rằng ở đằng sau cái bức màn thiêng liêng đó là đầy dẫy xác thịt. Ở đó là ổ của sự cạnh tranh, ở đó là cánh đồng của ganh tị, của thủ đoạn, của sự chia phe, kết phái và làm tan nát sự hiệp nhục thiêng liêng giá trị của hội thánh Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho bà anh chị em và tôi cẩn thận ở trước mặt Chúa. Dầu chúng ta có khôn ngoan tinh vi che đậy lý luận của mình bằng những cái màu sắc thiêng liêng như thế nào đi nữa, rồi đến một thời điểm nó cũng phải lộ ra. Và lúc bấy giờ Chúa cho mọi người sẽ nhìn thấy được chính chúng ta, xác thịt của chúng ta đã làm mất đi sự thiêng liêng, phá vỡ sự hiệp nhất trong hội thánh, bởi vì có những ý tưởng cạnh tranh, nuôi dưỡng sự cạnh tranh và hành động thể hiện sự cạnh tranh đó ở giữa hội thánh của Đức Chúa. Điều thứ tư tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em, thì câu 13 đến câu thứ 17 là nền tảng cho sự hiệp làm một trong Chúa. Sứ đồ Phao-lô đang đề cập cho chúng ta ở đây một lập luận rất là hùng biện. Ông đưa ra những câu hỏi nhưng mà không cần những người tín hữu ở tại Corinto trả lời. Và chính những điều ông nói nó là câu trả lời để xác định cho dân sự của Chúa lúc bấy giờ được biết. Nền tảng của sự hiệp nhất đó là thân thể của Đấng Christ không thể bị phân rẽ. Ông đưa ra lý luận rằng Đấng Christ sẽ bị phân rẽ sao? Câu trả lời tiếp theo phải có, đó là Đấng Christ không hề bị phân rẽ. Trong sự mầu nhiệm, tất cả những người nam, người nữ, khi Chúa cứu thì chúng ta trở nên những chi thể ở trong thân thể của Đấng Christ. Nó được ràng buộc bởi những cái lắc léo sống động, những cái cơ nối tiếp với nhau tạo nên sự sống ở trong thân thể mầu nhiệm của Đấng Christ, như ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 16 đã nói. Vì vậy, hội thánh của Chúa là cơ thể sống, và tôi với quý ông bà anh chị em chỉ là những chi thể trong thân thể, và không có một chi thể nào mà lại nói rằng tôi chẳng cần anh. Con mắt nói rằng tôi chẳng cần cái tai, cái mũi cũng chẳng cần đến cái con mắt, cái tay không cần cái chân. Không phải. Mà nếu có, nó là điều bệnh hoạn, nó là điều bất thường. Hết thảy đều nối kết với nhau trong sự thiêng liêng, ở trong sự sống động. Và đó là nền tảng mà tất cả mỗi người chúng ta phải gìn giữ mình hiệp nhất với anh em ở trong thân thể của Đấng Christ trong mọi hoàn cảnh. Đừng vì một vài cảm xúc, đừng vì một vài bất đồng mà chúng ta lại đặt mình ra khỏi thân thể của Đấng Christ, và thậm chí chúng ta là người phân xẻ thân thể của Đấng Christ. Nếu chúng ta can đảm làm điều đó thì không phải là sự khôn ngoan, mà đó là dại dột, đó là đang làm một điều mà phạm tội trọng đối với Đức Thánh Linh, bởi vì chúng ta phá vỡ sự hiệp nhất ở trong hội thánh. Điều thứ hai, một người Cơ Đốc thật là người kết làm một với thân của Chúa. Sứ đồ Phao-lô đưa tiếp ra cho chúng ta lập luận này. Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp têm sao? Điều Phao-lô muốn nói ở đây, dầu Phao-lô là người có một số ảnh hưởng, Phao-lô là người gây dựng hội thánh tại Cô-rinh-tô, và tất cả những người giống như ông Phao-lô nối tiếp nhau, họ có ảnh hưởng, có được cảm tình, họ có công khó với anh em, nhưng họ không phải là người có thể làm phân rẽ thân thể của Chúa, mà thực sự là đầy tớ Đức Chúa Trời, là người thuộc về Chúa. Thì người đó phải là người không kể công trạng của mình, nhưng người đó khiêm nhường, tìm mọi cách để nối kết anh em mình lại ở trong hội thánh thật, ở trong một thân thể thật, ngay ở trên đất. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là một người thực sự thuộc về Chúa, chúng ta có thể có những nhiệt tình, chúng ta có thể có những tận hiến khác nhau lo cho công việc Chúa, chúng ta có những ảnh hưởng trên anh em mình, có những tiếng nói nhất định ở giữa vòng dân sự của Chúa, nhưng không ai được phép đặt mình trở nên công thần ở giữa hội thánh của Chúa. Và nếu chúng ta thực sự tôn trọng sự thiêng liêng của hội thánh, chúng ta tôn trọng chính Chúa Giê-xu và công ơn cứu rỗi của Ngài, Cho nên nhận biết Chúa đặt để mình ở đây để làm đầy tớ Đức Chúa Trời, làm một công cụ mở mang công việc nhà của Chúa, gây dựng hội thánh, thì chúng ta sẽ không là người dựng chuyện để gây ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Một cơ đốc nhân thật không bao giờ có thể tách mình khỏi hội thánh của Chúa. Nhưng tất cả mọi việc chúng ta làm, giàu ảnh hưởng thế nào, thành công tới đâu, đều là những người khiêm nhường để có thể dẫn dắt người khác, giúp đỡ cho người khác, dìu dắt người khác, nối kết với nhau lại ở trong sự hiệp nhất của thân thể Đấng Christ. Đừng để một phút nào đó chúng ta trở nên người đòi hỏi sự tôn sùng của người khác. Đừng để một phút nào đó chúng ta trở nên người thay thế vị trí của Chúa ở trong lòng anh em mình. Và cũng đừng bao giờ chúng ta dẫn dắt người khác một cách sai lệch để đặt điều này, trường phái kia, quan điểm nọ thay thế cho vị trí của Chúa ở trong tâm linh của anh em chúng ta. Và tôi muốn nhắc lại, chúng ta là một người thực sự kết làm một với Chúa thì chúng ta phải có bản tánh thiêng liêng giống như chính Chúa. Cho nên chúng ta rà xem lại, ngay trong kỳ hội đồng này, tôi có thực sự là một người thuộc về Chúa không? Tôi có thực sự là một người mang ơn cứu rỗi của Chúa không? Tôi có thực sự là một người có tâm trí của Đấng Christ ở trong lòng tôi không? Tôi có phải là một người có tâm trí thiêng liêng giống như Đấng Christ không? Nếu có, xin Chúa Thánh Linh giúp cho tôi có thể phân biệt được tư tưởng đến từ Satan, những điều gì làm chia rẽ tình anh em, chia rẽ hội thánh của Đức Chúa Trời. Và chính mình tôi sẽ đến với Đấng Christ, chính mình tôi nối kết với Đấng Christ, tôi sẽ đem tất cả anh em mình nối kết lại với Đấng Christ, không bao giờ đi ngược lại với bản chất của một người cơ đốc thật ở trong hội thánh của Ngài. Nếu chúng ta tiếp tục sống không theo nguyên tắc của sự sống đó thì chúng ta đang bước dần đến chỗ chết và trở nên người phạm tội, bởi vì phá vỡ nền tảng hiệp nhất ở trong hội thánh. Thưa quý ông bà, anh chị em, hiệp một ở trong hội thánh là một mạng lệnh, chứ không phải đều tôi muốn chọn hay không tùy ý của tôi. Vì vậy, ông bà, anh chị em và tôi là những người cơ đốc thật thì chúng ta sống trong sự hiệp nhất. Hiệp nhất với anh em, hiệp nhất với hội thánh Đức Chúa Trời, để chúng ta mỗi ngày nếm trải sự mầu nhiệm từ nơi Đức Chúa Trời. Hiệp nhất không phải là ngôn từ hay là tổ chức, mà là một cái dấu hiệu rõ ràng ở trên đời sống của tôi, quý ông bà, anh chị em. Đừng để chủ nghĩa cá nhân, đừng để xác thịt nó vượt lên trên những gì thuộc về con người thiêng liêng trong Chúa. Và chúng ta trở nên một người làm công việc này, đảm trách chức vụ kia ở trong nhà Đức Chúa Trời, mà lại trở nên một người ngăn trở sự hiệp nhất của hội thánh. Chúng ta trở nên một con người tranh cạnh ở giữa vòng anh em mình và làm tổn thương cho danh của Chúa. Và xin Chúa cho ông bà, anh chị em và tôi là những người nhận biết nền tảng của sự hiệp nhất. Chúng ta trân trọng Đấng Christ, chúng ta trân trọng hội thánh của Đức Chúa Trời, nhìn bước sự thiêng liêng đó và nhìn biết chúng ta thuộc về Chúa. Chúng ta phải làm công việc của Ngài và chúng ta phải thiêng liêng giống như Chúa. Cho nên chúng ta phải đem tất cả mọi anh em chúng ta đến với sự hiệp nhất. Ở nơi nào đó có chiến tranh, chúng ta là người giải hòa. Nơi nào đó có sự nóng nảy, chúng ta là người giải nhiệt. Nơi nào đó có sự bất hòa, chúng ta đem đến sự hòa bình, yên ổn, để chúng ta trở nên người phước hạnh ngay trong tâm linh mình, trong mối tương giao với Chúa, và cũng là người đem đến sự gây dựng cho hội thánh của Chúa trên đất. Lời của Đức Chúa Trời phán dạy với quý ông bà, anh chị em và tôi trong đêm nay: hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta khuyên anh em thảy đều đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau để sống động trên đất. Những năm tháng còn lại, chúng ta là những thành viên trong hội thánh Đức Chúa Trời, là những con người đem đến sự gây dựng đức tin, gây dựng sự hiệp nhất ở trong hội thánh của Chúa và tôn cao hy anh của Cha chúng ta trên đất cho đến ngày chúng ta được gặp Chúa. Amen.